Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Thế nhân đều nói Pháp Luân Đại Pháp hảo, bài viết của Tân Kiến, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 6 năm 2023. Tôi xin viết ra thể hội tu luyện và chia sẻ về những thần tích xuất hiện trên thân thể tôi trong quá trình tu luyện của bản thân để cùng giao lưu với các đồng tu, chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp. Nếu có điểm nào chưa phù hợp, kính mong các đồng tu góp ý. 1. Sư phụ giúp tôi tịnh hóa thân thể. Trước khi tu luyện, thân thể tôi mang đủ loại bệnh tật, thoát vị đĩa đệm eo lưng, đau cơ lưng, viêm tai, v.v. Tôi từng đến nhiều bệnh viện chữa trị nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng bỏ cuộc không chữa trị nữa, ở nhà uống thuốc cầm chừng. Thấy tôi bệnh tật như vậy, vợ tôi buồn đến bạc cả tóc. Năm 1999, với mục đích chữa bệnh, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Học Pháp Luân Công được hơn 20 ngày, thì tôi xuất hiện triệu chứng ho khan, sốt cao, run rẩy toàn thân. Đồng tu nói sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi, bảo tôi đừng coi đó là bệnh. Tôi vẫn bán tín, bán nghi. Thấy đồng tu nói vậy, vợ tôi bắt đầu đọc sách truyền Pháp Luân cho tôi nghe. Tôi nghe được một lúc rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như bình thường. Vợ tôi vẫn đang chăm chú đọc sách truyền Pháp Luân. Chứng kiến lợi ích trừ bệnh kỳ diệu của Đại Pháp, vợ tôi cũng bắt đầu tu luyện. Có một hôm vào lúc 12 giờ đêm, trong giấc mộng tôi cảm thấy xung quanh đỉnh đầu xoay chuyển, càng quay càng nhanh, đang quay chợt nghe một tiếng sấm nổ rất lớn khiến tôi kinh sợ tỉnh giấc. Tôi vội hỏi vợ tôi âm thanh lớn ấy là gì, vợ tôi nói không nghe thấy âm thanh nào. Bấy giờ tôi mới biết chỉ mình tôi nghe thấy. Sau này thông qua học Pháp, tôi biết rằng sư phụ đã khai đỉnh cho tôi. Thật thần kỳ. 2. Chính niệm diệt trừ tà ác. Năm 2015, đệ tử Đại Pháp dồn dập gửi đơn kiện tới Tòa án Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao để tố cáo Giang Trạch Dân, bức hại Pháp Luân Công và phạm tội diệt chủng. Tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân cùng tà đảng đã báo thù, tiến hành bắt cóc, khám nhà, kết án trên quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công khởi kiện. Tôi cũng bị bắt cóc, 7-8 viên cảnh sát tà ác như thổ phỉ cùng ập đến nhà tôi, không đưa ra giấy tờ nào, chỉ tiến vào đạp cửa khám nhà. Lúc đó con gái tôi cùng hai cháu 3 tuổi và 1 tháng tuổi đang ở nhà tôi. Sự hung tợn của cảnh sát khiến hai đứa nhỏ sợ hãi òa khóc. Người nhà tôi cố gắng nói chuyện và giải thích với cảnh sát, nhưng chúng vẫn bắt tôi. Cảnh sát cố ép tôi thu thập cái gọi là bằng chứng. Tôi từ chối hợp tác và phát chính niệm để bất cứ ai gây áp lực cho tôi sẽ bị đau bụng và không sách nhiễu tôi nữa. Khi tôi đang tập trung tinh lực phát chính niệm, một cảnh sát đặt tay lên bụng nói: "Sao lại bị đau bụng nhỉ?" Tôi rất vui mừng, Đại Pháp quá thần kỳ. Nếu không phải bản thân trải qua, thật khó tin có chuyện thần kỳ như vậy. Một lần khi tôi đang trong trại giam, người cảnh sát đó và một cảnh sát nữa lại muốn thẩm vấn tôi để tìm chứng cứ. Tôi giờ đây đã hoàn toàn tin vào sức mạnh siêu thường của phát chính niệm, không mảy may nghi ngờ đối với việc tu luyện Đại Pháp xuất hiện công năng. Tôi nhìn anh ta, trong tâm nghĩ, giảng chân tướng anh ta không nghe, còn bắt cóc đệ tử Đại Pháp. Mình không thể để anh ta tiếp tục phạm tội đối với Đại Pháp. Tôi phát xuất chính niệm, tiêu trừ những nhân tố tà ác phía sau anh ta, giải thể hết thảy vật chất bại hoại trong trường không gian của anh ta. Lại thêm một niệm, để anh ta quên thẩm vấn tôi. Tôi hướng vào anh ta rồi phát chính niệm. Anh ta ngồi đó im lặng rất lâu, rồi quay sang phía tôi nói: "Sao anh lại cứ nhìn tôi như vậy?" Tôi không trả lời, tiếp tục phát chính niệm. Tôi và anh ta ngồi đối diện nhau một hồi, sau đó anh ta xách túi đi. Anh ta không quay lại nữa và tôi đã được thả vô điều kiện. 3. Pháp Luân Công thật sự tốt. Năm 2017, tôi đến cửa hàng để bán lương thực. Người ở đó rất nhiều, đứng xếp hàng chờ lĩnh tiền. Tới lượt tôi, kế toán đưa cho tôi hơn 5.000 tệ. Tôi nói với kế toán, anh đưa nhầm rồi. Anh ấy lập tức nói, không thiếu đâu, rồi bảo tôi đứng sang bên cạnh để đếm tiền. Tôi nói với anh ấy, anh đã đưa tôi 5.700 tệ, mà chỉ cần 570 tệ, đã trả tôi gấp 10 lần số tiền cần trả rồi. Tôi đưa lại số tiền thừa cho anh ấy. Người kế toán sững sờ, cảm kích nói, tôi thật sự gặp được người tốt rồi, nếu không tôi sẽ phải đền số tiền này. Người ở cửa hàng bắt đầu bàn luận, đổi lại là người khác sớm đã cầm tiền bỏ đi rồi. Đang lúc lộn xộn thế này, kế toán cũng không cách nào tìm được. Tôi tiếp lời, tôi là người học pháp luân đại pháp, tu chân thiện nhẫn, sư phụ dạy chúng tôi gặp chuyện gì cũng cần suy nghĩ cho người khác trước, không nên nhận những gì không phải của mình. Lúc này tất cả người bán lương thực và 4-5 kế toán khác ở cửa hàng đều dồn ánh mắt về phía tôi. Có mấy người cảm động nói lớn, pháp luân công thật tốt, pháp luân công thật tốt. Lời nói ấy xuất ra từ nội tâm cùng với cảnh tượng làm xúc động nhân tâm. Sau đó tôi đã thuận lợi giảng chân tướng và làm tam thoái cho nhiều người. Khi đó tôi làm kinh doanh bán quần áo. Sau khi kiểm tra lấy hàng, nếu phát hiện người bán đưa thừa hàng hoặc thu thiếu tiền, lần sau lấy hàng tôi sẽ đem trả lại tiền cho họ. Rất nhiều chủ hàng nói, các anh đúng là người tốt. Tôi đều cho họ biết, tôi là người tu luyện pháp luân công, chiều theo yêu cầu của sư phụ, chính là chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn để hành xử. Có lần tôi nhờ người giúp gieo lúa mì, khi trả công anh ấy, tôi đưa tiền chẵn, anh ấy thối lại tôi thừa 50 tệ. Tôi đã trả lại anh ấy. Anh ấy gặp ai cũng nói, người tu luyện pháp luân công thật tốt. Anh ấy đã tích cực tuyên truyền cho đại pháp. Tôi tin rằng điều này sẽ mang đến phúc phận cho anh ấy. 4. Con người thế gian đều biết đại pháp là tốt. Chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng khuyên tam thoái, thường xuyên nghe được mọi người cùng nói, pháp luân công hảo. Có không ít người nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ nắm tay, có người nhìn thấy chúng tôi liền nói, tôi tìm được các bạn rồi, tôi cũng muốn học pháp luân công. Còn có người căn dặn chúng tôi, cần chú ý an toàn nhé. Một hôm đi giảng chân tướng ở bên thôn, chúng tôi gặp một đội thợ xây. Sau khi nghe chúng tôi giảng chân tướng và nói về tầm quan trọng của việc tam thoái, một người trong họ nói, pháp luân công rất tốt, tôi từng đi lính, là đảng viên. Hãy làm tam thoái cho tôi. Người khác thấy anh này thoái, cũng làm theo. Có 6-7 người đã thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Lần ấy giảng chân tướng khuyên tam thoái rất thuận lợi. Chúng tôi biết sư phụ đang gia trì cho chúng tôi. Còn có lần chúng tôi gặp một nhóm người lớn tuổi và tặng họ cuốn sách nhỏ chân tướng. Một người trẻ hơn trong số họ đã xé cuốn sách trước mặt chúng tôi. Tôi nhặt lên rồi nói với ông ấy. Nếu ông không muốn đọc thì trả lại cho tôi. Sao lại xé thế? Nhiều ánh mắt đổ dồn vào ông ấy. Ông ấy không nói lời nào. Mấy đồng tu chúng tôi liền giảng chân tướng cho ông ấy, để ông ấy không bị những lời lừa dối che mắt. Lúc này một người lớn tuổi trong họ nói, pháp luân công hảo. Vài ngày sau chúng tôi quay lại thôn này, lại gặp lại người đã xé sách hôm rồi. Lần này ông ấy chủ động xin chúng tôi cuốn sách nhỏ, rồi đưa chúng tôi đi giảng chân tướng cho một nhóm khác. Ông ấy được cứu rồi, chúng tôi thật sự vui mừng cho ông ấy. 5. Giảng chân tướng cho những người thực hiện chiến dịch thanh linh. Năm 2021, tà đảng làm cái gọi là chiến dịch thanh linh trên cả nước, mục đích là bức ép học viên pháp luân công từ bỏ tu luyện. Nhân viên tà đảng xuất hết lực lượng, nhiều lần tới nhà tôi sách nhiễu, ngày tới 4-5 lần, khiến tôi cùng người nhà không được yên ổn, cũng quấy rầy hàng xóm láng giềng. Một hôm, chủ nhiệm thôn gọi điện thoại kêu tôi đến ủy ban. Tôi quyết định một lần nữa đối diện với họ để giảng chân tướng. Tôi vừa đến, liền có 7-8 người vây quanh. Không đợi họ mở lời, tôi liền giảng chân tướng cho họ. Tôi nói tà đảng giảng giả ác đấu, pháp luân công giảng chân thiện nhẫn, nói về 3 năm mất mùa là do con người tạo ra, chết đói gần 40 triệu đồng bào. Giảng đại cách mạng văn hóa đã phá hủy văn hóa truyền thống, nói để sửa án sai, Lưu Thiếu Kỳ cùng cán bộ cũ trong cách mạng văn hóa, rất nhiều cảnh sát đã bị bắn chết làm con dê thế tội cho Trung Cộng. Nói về sự kiện Lục Tứ bắn chết học sinh, nói Giang Trạch Dân bức hại pháp luân công, Sự tà ác đối với học viên Pháp Luân Công, muốn bôi nhọ danh dự, vắt kiệt kinh tế, hành hạ thân thể, đánh chết thì coi là tự sát không tra nguyên nhân, trực tiếp hỏa táng, nói về tàng tự thạch ở Quý Châu, vân vân. Có người nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay không cho luyện Pháp Luân Công. Tôi nói, hiến pháp quy định tự do tín ngưỡng, quy định hiện hành trái với hiến pháp là sai luật. Sau đó họ không nói lời nào, sự việc kết thúc ở đây. Trải qua lần phản bức hại này, tôi đã bỏ đi rất nhiều tâm sợ hãi. Tôi ngộ rằng chỉ có tuân theo pháp của sư phụ mà tu mới có thể đem việc xấu biến thành việc tốt, mới có thể vượt qua quan nạn. Những sự việc thần kỳ gặp trong khi tu luyện rất nhiều không thể kể hết. Con xin cảm tạ sư tôn đã truyền đại pháp của vũ trụ, khiến con hiểu được ý nghĩa chân chính của nhân sinh, khiến cuộc sống của con đã có phương hướng. Khấu tạ sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.